thế, tức là cái đời ác, đời năm, cái đời năm kiếp được ác, là kiếp được, kiếm được, tiền đảo được, mạng được, mà chúng sanh được. Cái nghĩa là những cái thứ mà nó làm cho cái tâm hồn của mình không còn được trong sáng nữa, mà nó bị vẫn đục là do những cái thứ phiền não vô minh. Thành ra con người trong cái cuộc sống không bao giờ có giả ổn, từ khi mà cái bằng hồi đầu mà quay về với cái bản lai diện mục của mình, quay về với cái thể tánh tịnh minh, với chân tâm thường trú của mình bằng cái cách là tu tập, tu duy, thường niệm, thì mới có thể những cái trượt cấu kia nó lắng xuống, thì cái đời sống mới có thể có tạm an. Và nếu mà lắng thật vững vững mà chắc ra không còn tạm, giống như cái nước mà không nó đã lắng rồi là nó sắp chậm hết rồi, thì mới gọi là an ổn thật, nó có là đại nước bàn thật. Cho nên là cái sự tu hành của mình đó là một cái việc làm lắng nước, việc làm mà mình chuẩn bị trong cái tư thế, trong cái việc làm để lắng cái lưu nước mà cảnh cáo nó đang khuấy động đục ngầu. Thế thì là mình muốn cho tôi cho cái cảnh đó mà nó lắng thì là mình phải tập, mình phải tìm cách mình để cái lưu cho nó tập đứng yên, từ từ rồi nó lắng xuống. Nó lắng mà được 2/3 ly là coi như trong 2/3 ly, mà nếu nó lắng hoàn toàn xuống hết, nó trội như là hoàn toàn xong rồi, nhưng mà cái cảnh mà nó còn ở dưới đó là cũng chưa ổn. Cái cảnh mà chưa chắc ra bỏ đi thì là nó cũng còn chưa ổn. Thành ra cái đường của mình tu tập đây đó, mà nếu mà mình có lắng được cái phiền não vô minh là giống như là cái ly nước mà nó lắng, mà cái cạnh nó lắng xuống dưới đáy ly thì chưa có chắc ra, chưa có bỏ được nó. Vì vậy mà có khi là thấy nước trong rồi cũng có khi ly nước đó mình phải tự đục lại, rồi có lúc là để lắng thì nó trong lại, trong lại rồi là tỉnh thoảng rồi có cái cơ hội thấy động nó đục trở lại. Cho nên cái chuyện tu tập của mình là nó vậy, nó chưa có ổn rồi. Còn như là các cái vị Bồ Tát hàng A La Hán thì con người ta lắng xuống rồi, người ta cắt bỏ cạnh nó đi hết 7-8 xuống thành 10 cạnh, nhưng còn những cái cạnh mặt thật là vi tế mà ta cắt chưa thật hết, lắng là khi mà bưng cái lưng mà để mà lọc cái nước trong ra bỏ cạnh đi, thì là cái cạnh vô tế nhỏ nhất cho nó còn tha tội lại trong cái ly nước. Vì vậy cho nên nếu nó coi như là trong, nhưng mà thật sự nó còn cái chất cạnh vô tế mong manh nó sống. Thế thì là các hàng A La Hán các vị Bồ Tát thì nó còn gọi là cái vô tế vô minh. Cho nên là vô nước nó là thấy là trong, nhưng mà thấy là hoàn toàn trong hẳn như là cái tấm của nước. Chỉ khi nào được cái quả vô thượng bồ đề là tức là cái lúc đó là cái lúc coi như là hoàn toàn cất nước cất rồi, nó là cái nước cất rồi, nó còn cái điều kiện như là cạnh nữa. Vì vậy cho nên là thật là bất cứ là ở đâu, ngồi đâu, đi đâu đều ta gọi là Phật có cái vô trụ tứ niết bàn. Vô trụ tứ niết bàn nghĩa là ngài ở đâu là ở đó niết bàn, ngài ngồi đâu là ở đó là toàn chi phẩy. Là vì cái nước mà hoàn toàn là nước chết rồi, là các vị có quanh nhồi lên đảo xuống người lắc thì cao cỡ nào đi nữa là cũng không có lý do nào để nó không cần cái cảnh sát, dù là cảnh sát gì đấy. Còn các vừa tái thì này cũng giống như mình
mình lấy cái ly cạnh, cái rồi mình cắt ra qua cái ly mới nha, ra ly mới để bảo cạnh này, chứ như vậy cái cạnh mình như thế đó, cạnh to cạnh khô thì mình còn chưa lại được, nhưng mà cái như thế cái bực bực như thế nó còn trong cái ly này, mặc dù trong lời nhưng mà thắt được chưa hết, nên gọi đó là như thế vô minh, cũng gọi là thanh tốn vô minh, tức là cái vô minh vô mình nhỏ nhỏ. Còn như là mình để chúng ta tu đây là coi như là chẳng để lóng, mà có người lóng được nửa ly, uống thì nửa phút cơm uống cũng được, có người lóng được hai phần ly là đã giỏi lắm rồi, còn có người thì cũng lóng được nước ra nước chặn ra chặn, nhưng mà khổ nổi lâu lâu cái đụng ra để chào cái người dưới nó bắt nó nổi quậy lên, nghĩa là xưa có chắc cái chặn ra bỏ. Thành ra là ta học cái vũ trụ ác thế này nè, là ta liên tưởng tới cái việc tu hành của chúng ta là nó như thế. Còn cái sự chứng đạo của hàng thanh văn, hàng bồ tát thì chư phật là ý như là mà thương người đức phật là ý như nhất đó. Rồi
thần tội giải thông, mọi vật đều ở trong cái quy luật đó, vì vậy mà nó làm cho con người
người khổ, vì do thời người khổ là người là nói là không. Cuối cùng người nó vui về về ma diệt, về tứ ma hoại diệt, chân không. Vì do thời người khổ, cuối cùng vui về tứ ma hoại diệt chân không thì nó là bất ổn, bất định đây cũng là bất ổn. Cuộc sống của chúng con người nếu mà vuông trôi theo cái đà thấy nghe nữa nó chút biết mà mình không có làm chủ, mình không có tự thức tỉnh thì nó đi theo cái dòng cái quy luật là vô thường khổ không là bất tỉnh. Nên nếu mà bất tỉnh đâu cũng là nó bất ổn, nó mất, nó không an á. Chứ còn nó là cái bất tỉnh mà nó nghĩa mà nó giữ rằng là cõi đời này nó không sạch là không đúng. Đối với chuyện mà thật dơ của cõi đời này thật quá biết rồi, không có đặt cái vấn đề thật dơ đâu. Nó muốn sạch một đống nước, thấy nó dơ là lấy nước mà rửa kỹ hơn, mà rửa sạch sòng. Cho nên cái bất tỉnh đây là nó bất ổn, không bao giờ có thể an lành được. Cho nên là muốn cho nó thấy nghe nữa, nó không biết cho mình mà nó hỏng nó rất là thường là ngã tỉnh của Như Lai thì rất rất là phải lựa bỏ những cái gì là rất dễ cho tinh tử, phải lựa bỏ thôi. Nên cái đạo Phật là vậy đó, nó muốn được thường là ngã tỉnh thì phải lựa bỏ những cái rất dễ, những cái nguyên nhân mà để nó làm cho vô thường khổ vô ngã và bất tỉnh. Vô thường khổ vô ngã và bất tỉnh nó có cái lý do của nó, chứ không phải là quan hệ tao ban. Cho nên là những người mà ở đời mà chống với cái vô thường khổ vô ngã và bất tỉnh thì là có lý do. Còn mà muốn vượt bỏ cái vô thường khổ vô ngã bất tỉnh đó mà muốn cho tạo thành cái muốn cái đức thường là ngã tỉnh của Như Lai của Phật thì nó cũng có lý do của nó. Thành ra là nó là một cái sự cái việc tu hành là một cái sự cải tạo, nó bị là cải tạo thì não vô minh để xây dựng những cái đức tâm để nó giác ngộ, nó có cái nguyên nhân rõ rệt chứ nó không phải là mơ hồ gì cả. Thế thì là nó cải tạo nó để mà tu thành cái tâm nó vốn còn đầy trong sanh trong diệt, một chuyện lấy những cái hư vọng trong diệt nó trở về cái bản giác tịnh minh chuyển qua, gọi là chuyển qua. Xin đại thừa nhất là phải cẩn thận từ xử, gọi là chuyển qua. Chuyển qua những nguyên nhân nào mà nó là nguyên nhân của vô thường, của khổ, của vô ngã, của bất tịnh, chuyển qua là chuyển qua tâm thấy nhẹ nhõm, nên chúng của mình nó trở thành ra cái tâm là trong sáng, thành ra cái tư chú như là cái tư chú của Phật đều là chuyển hóa thôi. Mà nhắc lại là khi mà chuyển hóa nó rồi đó, những cái tâm hy vọng trong việc nó trở về với cái bản giác tịnh minh, trở về với cái bản giác tịnh minh của mình. Học đi học lại nhắc hoài là cái đó. Mà tôi rất sợ những người bị tử thật tức do hay là tại do, mà khi mà dụng công tu hành rồi mong cầu có sự chứng đắc, hoặc là sau khi chết rồi nó chứng đắc, hoặc là khi mà gọi là chứng đắc là phải xem ra một cái thế giới nào ở như thế giới xa xăm nào đó, vừa xa vừa đẹp đẽ sạch sẽ ở đâu đó. Thử như vậy là không bao giờ thành được cái gì. Thử như vậy là nó trở thành một cái người đó là cái người lạc vào cái quả vô sắc giới. Tức là mình tưởng tượng những cái chuyện không tư như tưởng, chuyện quan đường, cái chuyện mà vĩnh viễn không bao giờ có. Cho nên tôi muốn nhắc về cái chỗ đó, nghĩa là khi mà cái ngang mà gọi là mình chứng được cái đạo quả giải thoát ngang bằng với cái sự tu hành của mình, chứ không còn hỏi không nữa được. Mà nếu mà đạt đến cái chỗ mô tên mùa này đi nữa, cũng là trở về với cái thể tánh tịnh minh, cái tri kiến thật, cái Như Lai giác dị tâm của mình mà thôi. minh giữa trên cái bản thế tận minh làm cái nhân giữa cái hành thì cái quả giữa cái đất mới là nguyên bản vô thường. Giữa trên cái bản thế tận minh đó của mình mà phát tâm tu hành thì mình chứng đạo mới là trở về với cái bản giác là cái quả vị vô thường. Thế còn đó, mình dựa trên một cái giáo giống tâm hồn ở đây một cái đấng thanh nhân nào là mình hy vọng mình cầu khẩn mình mang thêm gì đó là không có cái cơ hội để trở về với cái quả vị vốn là thanh tịnh sáng suốt của mình đâu.
Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất.
Vô dự tưởng vô thất, định tâm vô thất, ý vô thất. việc vô giảm, nhận vô giảm, nhận tấm vô giảm, giải pháp vô giảm, giải pháp vô giảm, giải pháp vô giảm. Nhất thiết thân một từ tứ ngoại hành, nhất thiết ứng một từ tứ ngoại hành, nhất thiết khẩu một từ tứ ngoại hành, tức là thân khẩu ứng tương lai. Khi mà nói ra, khi mà nghĩ lại, khi mà biểu hiện lên làm, đều là trí tuệ hay làm chủ những điều kiện. Trí tuệ khi ra trí, trí tuệ khi nghĩ ra, trí tuệ khi hiện tại như này. Thì năm Đức Phật là đưa Đức Phật thì chỉ có Đức Phật là có 18 cái món pháp gọi là Phật Bát Bất Động Pháp. Có 18 pháp mà từ mà Bồ Tát đã xuống không có được. Là tại vì là như nói nãy đó, nghĩa là cái trí tuệ của Như Lai nó trong sạch thanh tịnh, nó là nước cấp chứ không phải là cái nước mà từ như này nó chắc qua như kia để bỏ. Vì vậy mà ba nghiệp của Như Lai là những người tu hành mình đã có thể nói là không còn bất thiện nữa. Bây giờ nước cỡ nước động hợp với các cái đức tánh nhiệm màu thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật. Bởi vậy là vì cái lý do khổ não không có. Bởi vì con người mà người cái nguyên nhân khổ là do tham, sân, si. Rồi sau khi nó bỏ ra những cái sai lầm khác, mạng như ác kiến, rồi thân kiến, rồi duy kiến, tà kiến, kiến thủ, rồi giới cấm thủ. Đó là con đẻ của thân kiến đó. Nó đẻ ra một cái loại mà là người não vô minh, sinh ra các cái đau khổ. Còn Như Lai mà nói mình giảm bỏ hết ra rồi là cứ do đau khổ không còn. Cho nên đại chúng mà về mình tự mình suy nghiệm cho cuộc đời của mình, mà cái nguyên do mà làm cho mình đau khổ là cái gì? Không bao giờ mà các vị chất nghĩa kiểu nào mà nó rời ngoài thân thi mà các vị có đau khổ. Dù là nó đẻ ra là mạng là ngu là ác kiến là thân kiến duyên kiến tài kiến cái nỗi đau khổ thân thiết từ thân thi. Dù là phẫn là hận là phố là não là đau là can là cuốn là chuyển là hại là tiêu vân vân, bao nhiêu cái điều não cũng đều là cái gốc của nó là thân thi, nó là con đẻ của thân thi. Mà thân thi mà đã chấp bỏ là dạng lập bỏ nó đi rồi là không còn lý do cho nó đau khổ được. Cho nên cái này là cái thực tiễn lắm, cái chuyện tu hành nó thực tiễn lắm. Cái Phật hình thật mà ngài có đại nước bàn là cái chuyện rất bình thường. Nó là sự thật. Là vì cái nguyên nhân của mọi người đau khổ là tham sân si. Mà Phật đã không còn cái đó. Hoàn toàn không còn. Thì nguyên nhân đau khổ không còn. Cho nên bây giờ là tôi nói các vị thí nghiệm coi như các vị nào mà ít tham là ít khổ, nhiều tham là nhiều khổ. Ít sân là ít khổ, mà nhiều sân là nhiều khổ. Ít thi là ít khổ, mà nhiều thi là nhiều khổ. Nói ba cái thôi chứ chưa nói những cái được chi tiết ra. Rồi từ những cái phẩm, cái hận, cái thứ, cái não, cái bạch, cái trang, cái danh tị, cái ghét này kia cũng là con đẻ của thân thân thi mà thôi. Và mình cứ có bản thân mình mà chứng nghiệm cái người cái Phật. Phật thì hoàn toàn không còn thân thân thi, cho nên cái lý do khổ nó không có. Vì vậy mình cứ dựa vào cái nhân tư của mình mà mình biết cái quả chính của mình. Mình đắc ngang đâu, mình được cái nước bàn ngang cỡ nào, cái giải pháp của mình ngang cỡ nào, dựa vào cái nhân tư của mình. Nhưng mà mình làm như thật, tự ra cái việc làm của mình, tự mình biết quả phước nhân do tánh vấn thì là vậy đó. Cái chuyện quả là phước, cái chuyện là an lạc hay là đau khổ, cái lý do nó không cần hỏi ai hết, là tự mình biết dựa trên cái hành động thân khẩu của mình. Tôi thấy lúc đó lúc của Đạo Phật nó thực tiễn hết chứ. Chứ không có một chút ngoan hồ, không có một chút gian lường. Mà nếu mà Phật tử mà không có điều kiện học hành mà không chân những cái điều này, cái lời dạy của Phật bằng chánh pháp thì rất là tội nghiệp. Mà trách nhiệm của những vị đệ tử Phật thượng nam những người xuất gia là coi như thứ trách nhiệm. Tôi nói cái này là không phải là vì một cái sự thật mà tôi được lòng tôi đã nói với các Phật tử, chứ không phải là tôi có ý mà nói xấu người ta là tôi thường cái xấu đâu. Gần một năm nay tôi được cỡ năm nay là cỡ 4 lần 5 lần cái thơ của một cái vị vị này hồi xưa thì nếu mà nói về tuổi cũng như nói về cái sự học của mình, nó thuộc về cái cỡ học trò lớn của tôi hồi xưa, cỡ 40 năm trước. Nhưng mà sao rồi chỗ này có điều kiện mà đi ngoại quốc, đi ngoại quốc hiện giờ ở bên Chí Thạch, gọi là Chí Thạch, gọi là Tất Thạch, ở chỗ Thật Gián Tâm, gọi là chỗ Lâm Thiện Nhi. Thì đã mấy lần rồi gửi thơ về mời tôi có thể đi nguyên Tất Thạch, rồi mời rồi cũng gửi thơ nhà tôi có thể cho kinh sách về để lập cái thư viện. Và nếu mà có tiền thì các Phật tử động viên các Phật tử mà kiếm tiền để lập cái chùa Việt Nam Lan Thị Ni có tính chất quốc tế, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường không có gì. Nhưng mà hồi hôm nay tôi mới được nghe cái thơ một lần, cũng mời cái chuyện của vị đại Phật đản cũng nói chuyện trong chùa như vậy. Rồi ở trong cái đó nó có một cái thơ, có một cái giấy khổ lớn bằng cương hao trang khổ như cái quyển sách vậy. Nó để trên đó là yêu cầu ai có gửi tiền để vừa để cúng thì gửi tiền cúng, thì đừng có gửi trong bao thơ mà nên gửi bằng bưu điện bưu phiếu. Rồi còn có cái hai cái trang đó là gặp từ hàng số 1 tới hàng số 16, bên là cầu an, bên là cầu siêu. Hai cũng tiền hả, thì là cần đầu chưa cầu an thì ta được giúp cái đó, muốn cầu an thì giúp cho bên cầu an, muốn cần cúng tiền mà cần đầu chưa thì giúp bên cầu chưa. Tôi đọc cái đó thiệt là tâm can của tôi nó cho bằng quên, nhưng nó bị nốt, bị giòn. Ở đây mà đi qua Ấn Độ mà động viên sinh tiền bạc quốc tế, ở dịch kể cả Việt Nam nữa nha, mà đi lập một cái ngôi chùa quốc tế mà làm cái việc mà chưa gì hết, là cái mục đích của nó là có cái chùa để cầu an hồi xưa, vậy thì sao phải làm sao mà nó được cái đạo Phật. Đây là các vị tôi nói nãy giờ đó là Đức Phật dạy rõ ràng là muốn biết cái quả khởi chứng của mình ở chỗ nào, là mình dựa vào cái nhân tên của mình, là mình tương cái thừa nào, cái hạnh tên của mình là nó ngang cái thừa nào, thì cái quả chứng của mình là cái thừa đó thôi. À ví dụ như là các vị hạnh tên là các vị là họ thì ta muốn vũ giới, là các vị dứt khoát là các vị làm người thôi. À trở lại làm người, mà nếu mà các vị bồi dưỡng thức thức cái trí tuệ nó cao hơn là làm người, cái đời sau này là các vị là sức khỏe dồi dào, tuổi thọ nhân giai, mà gia đình yên ổn hạnh phúc thôi, chứ các vị không có đợi cái chết được. Dứt khoát là nó nói như vậy, vậy tôi nhân tâm mà. Còn các vị mà tôi được thực hiện thì các vị hưởng đến đó ở trời, nhưng bây giờ là các vị là trời, là gia đình hạnh phúc, chồng hơn vợ ngoan, con dễ dạy, gia đình đem thuận dưới hòa, đời sống em nói đối với pháp mình không có căng thà căng căng nợ đối với xã hội do mọi người tính biến, và đời sống an ổn hạnh phúc và ít cho bệnh hoạn nữa, là vợ ở ta đây, đó là cái phước báo mà mình tu tập thiện là mình sẽ hưởng cái phước và trời ngay ở đây. Và nếu mà từ đó cái nhân đó mà mình nâng nó lên thì đời sau mới là coi như mình là có cái dấu, rồi là mình tích lũy. Tức là mỗi tháng mình để thêm 1 triệu, thì 12 tháng này mình có cái dấu thêm 12 triệu chứ gì. Mà nó là nhiều năm, nhiều tháng, mà mỗi tháng nào mình cũng để thêm dấu vô, thì tất nhiên là mình sẽ giàu hơn. Còn nếu bây giờ mình là người tu tập thiện, là kể như là mỗi ngày mình hưởng cái giá, mỗi tháng mình có cái giá tiền như là 1 triệu để ăn hưởng, mà mình làm thêm giỏi, thêm năm thành công, thì mình tích lũy thêm mỗi tháng 1 triệu nữa. Thế thì là chỉ hỏi là ngang đó thôi chứ. Giờ tôi là cái người đi bán xôi mà, bán xôi kiếm dẹp mà. Thì mỗi buổi sáng tôi bán cho chú lâu thôi, anh thì là tôi lại ngày mới được thôi chứ. Chứ là tôi ngồi đây mà tôi đánh mấy người mà bán vàng nha, lại là coi dựng học trà này nè. Coi học trà này là 82 nè. 82, nhưng mà nếu mà nói 82 là sợ bù, người ta mấy người nói tính bạn mua. Người ta nói rằng cái học trà này là 81 mà còn trước. Để tôi nói chung lúc rồi mấy cái bà nói tính là mới mua. À, thế là tôi bán được học trà này đó là thực ra là nó 82. Mà nói 82 thì nhiều người cũng chịu vì nó lớn, nhưng mà nói 82 thì mấy người còn lại cho nó nghe nó có bị thì lỡ cũng luôn. Thế mà nói 81 mà trước à, mình cho nó chín lúc. Thế là cái người mà nơi nó chín lúc này là tôi bán cho chàng này, tôi là mơ thay vì là 52 cây tôi bán nghe là 56 cây là vì nó đúng lúc mà. Thế là tôi bán một hoàng thì tôi có dặn một ngày tôi lại tôi coi bán một là bán cây, còn giờ tôi coi bán một là bán cây, còn giờ tôi lúc cây tôi là bán cây tôi còn nữa không được. Nhưng bắt chúng làm như vậy thôi. Bao nhiêu đó? Thằng đó giữa tôi nó có nhưng mà giết tôi quả phải tính. Bây giờ tôi nói hàng là bán chặt quá chặt thua là bán mấy cái cỏ con nít là bán cái cốc rồi cái sò rồi kia thằng nào mình kiếm 15 ngàn thôi. Chứ còn so với cái mấy tự mà tao bán là giải là xuyên so là các thứ hàng cũng như thế giới đó. Giờ mà tao sạp của tao nó về ngang 2 phút mà tao chết nhung trong đất rồi nè. Người làm tao làm ngày nữa là có thể là 800 ngàn tới triệu triệu hai á. Còn mình có đánh tính rửa chứ mình bán cái quán cốc cho nít mà. Rồi nữa thôi được. Thế thì là nhớ nào quả mấy là nhiều ăn nhiều làm ít hưởng ít thôi. Vậy là nhân số mà nó mới cái quả tính. Đạo Phật là như vậy á, không có thể ảo tưởng mơ hồ gì hết. Cho nên là cái chuyện mà làm chùa như vậy thành thật mà nói. Tôi thì không có phản đối công cộng để ngọc phá cái việc làm của người ta, không có được cái đó. Nhưng mà tôi nói thẳng với bà có được lấy là tôi làm như vậy là không có đạt yêu cầu về cái nguyện vọng của Đức Phật đâu. Riêng về Đức Phật á, thì thấp thân từ lô với nhau Na Phật đó là miếng nước chính tướng. Không cần phải chất ở, phải xây cái chùa ở tại cái chỗ lần là Lan Tự Nhi. Lan Tự Nhi hiện giờ là một cái chỗ đồng khô quan chấm. Không có người mà đem vật liệu lại cái đó mà thơ đây mà gửi qua đó là nó chậm hơn có cái chỗ khác là 60 ngày. Như vậy là với cái chỗ đó nó làm sao? Mà bây giờ mình làm một cái chùa là cổ công lao biết bao nhiêu. Nhưng mà cái mục tiêu của mình là gì? Để cầu an là cầu thương vậy thôi. Thì nó có ăn thơ gì với cái đạo lý của Đức Phật chứ? Đó là tôi nói rằng là bây giờ là cỡ tuổi này rồi không còn nhắn cái gì nữa. Nói thật ra mà đây này nó thật có kinh sách đàng hoàng bản chúng đó. Các vị là kinh nào ra cũng nói vậy thôi. Nhưng mà tại người ta không nói rồi mà bây giờ họ nói là nó cũng phải nói vậy này. Vừa là nó cái đó mở cái khỏi của mình. Các vị ở ngoài quốc đây mỗi tết nào cũng vậy, tôi nghe tôi ăn các cái tin ở ngoại quốc, rồi các bà mẹ người ra ngoại quốc rồi làm gì rồi là cũng tối mùng một cũng khai kinh rồi cũng lại vía, rồi tới mùng bảy rồi dân sư lại rồi tới rồi làm tháng giêng. Vậy thì mình làm là ông sư quốc tế làm gì? Ở ông sư là làm như vậy, ở Việt Nam đây thì là nó cũng nội cái thành phố này là mấy ngàn ba mấy ngàn sư rồi. Cả nước này là mười mấy ngàn sư rồi thì cũng làm bữa đó vậy. Thì bây giờ mình đi thế giới ngày mai qua Úc, ngày mai qua Pháp, mốt mai qua Canada để làm sư quốc tế là vậy đó hả? Vô để làm gì? Thành ra cái đó là cái đau đớn của chúa chết vô cùng. Ông sư không phải lấy cầu nguyện, thật sự là không phải lấy cầu nguyện. Thật dạy cho các cái hàng. Thế nên đó, câu dư trẻ thử nghiệm. Đó là cái mục đích tối hậu của cái bài tư tưởng mà Phật dạy lấy trí tuệ làm sự việc, phải bồi dưỡng trí tuệ luôn luôn từng ngày từng tháng từng năm. Không có trí tuệ là không có lý do thành thật. Bác nhã ba la mật là trí tuệ. Trí tuệ là đạt tới đỉnh cao tận cùng của trí tuệ, tức là trí bồ đề, là lúc đó là lúc thành thật đó. Không có trí tuệ là không có lý do thành thật. Mà bữa hôm qua kia tôi nói là hạn qua tôi nói bên cái thuyền viện quán đó, tôi còn nói thêm cái ví dụ là giống như là một cái nhà máy gọi là nhà máy đường mà không có mía, không có nước mía để nấu, là nấu bằng các cái nước khác, lấy nước trong nước hồ, nước lọc, nước gì đó để nấu không bao giờ thành đường được. Mà cái nhà máy đường là nó có mía, mà nấu nước mía nó tiêu động lại nó thành ra đường thèn, nó thành đường thổi, nó thành ra rồi là đường còn đường đen và thành ra đường cát, đều là phải từ mía mới có thể ra các cái thứ đường. Nếu người tu hành mà không có trao dồi trí tuệ, không bồi dưỡng trí tuệ, không bao giờ thành được bồ đề. Bởi vì cái bồ đề có nghĩa là giác, giác có nghĩa là cái trí tuệ tận cùng của trí tuệ, cái trí trí tuệ đó là nhận thức cho biết rằng bạn muốn mà không bao giờ xa. Mà nếu trí tuệ thì làm sao thành thật. Cho nên cái chuyện tu hành này là dựa vào nhân tư mà lấy cái quả thật tướng của mình. Cho nên có khoe khoang không có sống trước, càng không được chú tâm ngạo mạn gì hết. Do đó cái chuyện mình trở về với cái bản chất tận minh của mình, chứ không phải được cái gì khác. Mọi người mà nếu muốn được thành vô thượng bồ đề là cái người đó cũng trở về với cái tu chiến thật, cái bản chất tận minh gốc gác của mình. Thì tại sao lại mình cho là mình là cao, mình là tự chưa tự đại tự hào là sao? Vì vậy cho nên là cái chuyện tu hành của mình đơn giản vô cùng. Mà nếu là nhân vô khoa học thì nó là một cái môn học ở trong nhiều cái môn khoa học. Đây là cái môn khoa học để mà học làm thật. Chứ không có chuyện con đường vô mơ vũ mạch được. Vì vậy cho nên là cái cho hai ngày hồi nãy nè. Mà đã hữu là tâm an nó nói là giờ thì đưa con nhanh đưa ra ngoài cái chỗ kia là bữa cầu cái gì. Bớt mà không được. Đó có cái người mà người ta nhìn không đáng nhẽ mà lo mặt ta. Người ta mới là hiểu được cái thú vườn mà sẽ không có cần là tăng tuổi gì cả. Không cần cầu nguyện gì, không cần chữ tăng, nó đã thường được. Nhưng mà biết đâu là những người ta mới không ta chưa hiểu được cái lý đó. Thế thì là phải tự ta mà ta đưa ra, là người ta mơ vô nghe ra thực tâm đó. Người ta nhờ ra thực tâm mới được chứ. Thế còn nặng lời mà không có nghe ra thực tâm thì là người ta đâu có chịu. Vì vậy cho nên là nói được thì cũng được mà lại không được. Nếu có cái người mà đạo lý thật cao, còn nếu là cái người ta mới thì phải để cho người ta gỡ gắm vào mặt người ta vô thì ta mới đạt cái ý nguyện. Vì vậy cho nên cái này xin nhắc lại là người nào ở này gỡ lại. Tôi nói như vậy mình có ngại, nghĩa là nếu các vị không như ta gì hết thì cũng đem lại chỗ cái bàn đó, hoặc là cần với tên thì cũng nên đem lại chỗ cái bàn đó. Nhưng mà theo tôi đó thì là cái vị cái cấm mà không cần ghi tên đó là cái người mà cho mình nắm được cái ý tứ của mình. Còn ví dụ như là chưa được như vậy thì ghi tên thì không có sao. Nhưng mà ghi tên thì là chẳng khác nào là ví dụ như tôi giờ tôi bán nhà con chú lô sơ cấm dạ mà tôi ghi tên vô là nhà ông một nhà báo cáo nào cao cao thì đó ha, như là các cao thủ đó, là ghi tên con vô được cái tính cho ông chứ là cái giải với mấy chú trồng trơn để cái sự viên lông với 50,000 này là ông nói là ông cầu nguyện ông cho tôi mới là có tiền mỗi ngày tôi được là 100,000 à, thì cái đó không bao giờ cái ông đó làm được việc đó đâu. Bởi vì tôi nói như tôi cũng vậy mà ngồi con khí mà ông chứ làm sao mà chú lượng mà cầu gì được. Ngộ không nghe đã là khó. Ngộ tức là tỉnh thức. Giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có cái quá trình tư duy sâu sắc. Ngộ nó chia ra là tỉnh thức, là không còn mê muội nữa, gọi là ngộ. Thì giai đoạn thứ hai gọi là giải ngộ. Giải ngộ nghĩa là hiểu cái đạo lý nó như vậy. Cái quá trình tu tập nó phải như vậy. Và mình nghe cái lý thuyết kinh Phật dạy mình hiểu được thì gọi là giải ngộ. Nhưng mà cái đó là giống như là mình hiểu kỹ về cái lý thuyết mà mình chưa có thực hành. À, còn mà hiểu kỹ lý thuyết thì tức là giải ngộ rồi, mà mình còn thực hành theo cái lời dạy của Phật thì lúc bây giờ đó mình mới gọi là thâm ngộ hay là chứng ngộ. Cũng như là cái người mà chưa biết là uống nước trà hồi nào cũng giờ không hề nghe không hề biết, bây giờ nếu ta đưa ra như nước về nó sẽ màu hồng về, ta nói cái này là nước trà uống nó có cái hậu thơm mà nó chất chát, thế là nghe như vậy biết rồi. Đó là bây giờ biết được cái màu sắc của nước trà và nghe được cái vị và cái hương của nước trà mà chỉ nghe nói thôi mà chưa có uống, thế là cái chung mà nào mà mình uống được cái trà đó thì vừa sắc mình đã biết, vừa hương mình đã biết, mà cái độ ấm lạnh của nó mình cũng biết nữa. Chứ vừa lúc bây giờ nó còn giữ cho mình xứng ngộ. Xứng ngộ tức là vừa từ ngộ, vừa tới chỗ giải ngộ, vừa tới chỗ thâm ngộ, vừa tới chỗ xứng ngộ. Vì vậy cho nên là trong đa số những người Phật tử tại gia mà con ta học hành đó, thì là cái phần là giải ngộ là tôi nói nhiều nhất, rồi cái phần thâm ngộ là lớn hơn một mớ, rồi cái phần mà xứng ngộ đó thì là lớn hơn nữa. Xứng ngộ nó còn chia ra từ thấp tới cao. Tôi nghe là giờ sao tôi nhớ phải nói là có xứng ngộ, chẳng qua là xứng thấp và xứng cao. Vì có xứng ngộ cho nên là khi mà các Phật tử nghe chung vừa rồi là cái bữa đó cái tâm hồn nó có thân thái hơn, nó có nhẹ nhàng hơn, và bắt đầu từ đó là sống của mình là mình có chuyển biến và cải tạo cái nếp sống trong cái gia đình của mình, nó có cái phần nữa là cởi mở an lạc hơn. Thế là đó là xứng ngộ rồi đó. Tuy nhiên là cái xứng ngộ mà đạt tới cái chỗ hữu thượng là gọi là vô thượng là khác nữa. Vô thượng là nghe cái tôi mới là vô thượng, còn cái bình thường là từ tôi đầu hoàng, tôi đà hàm, an la hàm, an la hớn, thành tăng vô giác, rồi là có mức độ, chứ cũng là chứng ngộ đó. Cho đến khi nào chứng ngộ thì mới đạt cái mục đích của người từ tầm tu giải thoát. Ông anh nghe nói đến đây đã thâm ngộ, ông nhận rõ như lai tàn bản thể từng chứa hết cõi nước của chư Phật mười phương. Tôi nhắc là ngày xuống muộn đường nữa nha. Cái chữ như là tàn đó, nhớ cái tàn cũng như là cái kho đó. Tức là chỉ cho cái vũ trụ mà ở thế gian là cái vũ trụ đó. Cái tàn đây là chỉ cho một cái kho, cái tổng thể mà nó từng trước. Không còn cái gì sót ở ngoài. Là nó gọi là tàn. Mà nhớ rằng là cái từng trước này là cái bằng bất ngữ, là không còn cái chỗ nào ngoài nữa. Đó là tàn. Còn chúng ta tức là ở trong trí. Thật ơi, nhân duyên, tự nhiên tự thân thở ra thương hình dạng tạng. Gọi là lai. Mà khi mà nó trở về cái thiên hình dạng tạng và sống sinh ra đó, khi mà nó tâm được nó trụ được, nó giữ được việc, nó vượt được, nó trở về cái bản thể của nó gọi là như. Thành ra cái như có nghĩa là bản thể của hiện tượng dạng thấp, cái lai có nghĩa là hiện tượng dạng thấp. Thế thì là từ bản thể bất biến của hiện tượng dạng thấp, cái như thể nó sinh ra cái hiện tượng từ như là cái năng hiện tượng. Rồi khi mà không đợi, khi mà cái năng như nó tan rã rồi, nó quay về mới cái như lượng mà là sân trụ như vượt cái đó là, thì nó vượt rồi nó trở về cái bản thể là như. Mà nó như vậy đó. Ở đây tức là trở về trên cái bản thể của nó. Thì cái chỗ đó là học cái chữ như vậy đó. Rồi giờ tôi nói là làm như là làm ở đây là cái gì có hiểu không? Tức là chỉ có cái biểu tượng bao la. Mà nó chưa được cái tưởng tử. Tưởng tử đó là tưởng tử rất là bất biến. Nhưng mà thường người tự nhiên. Tự nhiên nó không thể nè. Sinh ra nào là người, nào là vật, nào là núi, sông, cỏ, cây, hoa, lá, tất cả mọi thứ trên đời. Tự nhiên vậy, và cái nhân duyên đó, khi mà nó qua cái quá trình sân tự dụng việc của nó, qua cái quá trình thành trụ lại trong đó, rồi thì nó trở về với cái bản thể của nó. Giống như là từ cái bản thể nước thẳng lặng, xong rồi sống lên, sống nhỏ bọt, rồi sống mò, bóng bóng bọt, thậm chí những cột nước cao, sống thành dồn dập. Cái đời ha, đó là tự nhiên đó. Nhưng mà cái từng qua cái cơn nó rồi á, thì nó trở về với bản thể nước thẳng lặng của nó ở dưới biển. À, nhớ chữ đó là chứ không là nghe chữ như là tàn tưởng là nó có lắm nè, thì là không có phải đâu. Như là tàn tử nó không có quan minh. Nó là cái toàn thể tâm sáng bản nguyên thanh tịnh. À, mấy chữ này mà nếu mà mình suy tư nó tử cho người nó thấy. Thế như là tàn bản thể tử nó không có quan minh nữa đó. Nó sinh ra cái nào là nó sinh cái tánh nó như vậy là như vậy, cái tướng nó như vậy là như vậy, thể như vậy, rồi nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó không có quan minh. Thế mà cái qua này nó có biết ai đâu, mà nó có biết ai đâu. Mà nó cũng chẳng nói nó tốt, nó đẹp mà nó cũng nói cái cảnh đấy nó là xấu. Thế là cái vô minh là khi mà con người mà cái lực căn của mình đó mà mình không được những nơi đúng như tôi nói, mình nó sinh ra nhìn cái bông này á, rồi mình thấy nó đẹp, rồi cái mùi nó thơm, rồi mình thích, rồi mình trải rõ nhiều cái tên của nó, rồi mình muốn lấy nó hoặc là muốn bỏ nó hoặc muốn chơi nóng cho nó, đúng không? Chính trong rừng hôm đó cái biến chế đất đó mà nó thành ra các cái thứ khổ đó, chứ còn vạn pháp ở trên con đời này không có thế nào là nguyên nhân của khổ. Cái chỗ này là trong biển đại thừa mà mình chỉ dạy chỗ đó vô tình nọc nào vừa lẽ đó cho nên chưa mà đức phật mình thành vô trong bồ đề rồi là các vị nhớ rằng là trên đời này không hề cần bỏ bất cứ một cái món gì, và nó mới có độ ô nhất rồi xấu xa nhất mấy người thôi. Nhưng mà như là không có, như là mình nó như thế không có động, gọi là bất động. Cũng như là có Phật tử nãy mới hỏi tôi về cái từ mà Phật an thức là Phật vừa, thì an thức tức là bất động ra, chứ Phật tử là Phật bất động.
Nếu mà không đọc mà không biết thì tôi dạy những cái chú tiền để cho mấy người này là trước.
không hề từng thấy ai hết. Thế là tôi thành của thật, tôi không biết gì. Thì vậy gì mà tôi mới bỏ chuyện ra, tôi nhờ mấy ông làm sao để đọc cho mặt nó nghe. Do cái chỗ đó đó, cho nên là cái chuyện mà nói về cái hình thức tôn giáo phương tiện thì các vị làm cái gì làm tôi có nói ra. Nhưng mà nếu mà những người học đạo mà lâu năm là phải lúc mất hiểu được cái lẽ đó. Nhưng là nếu mình không có câu thơ gì với ai hết á, mà mình đang sợ tội đó, như vậy có nghĩa là không có đồng thơ hoặc trời thần thánh gì đó đã biết rồi chứ gì. Cho nên mình mới sợ mình mới đem tiền cúng ra. Mà đem tiền cúng Phật mới biết, còn mà không đem tiền cúng Phật không biết, trong lịch sử mà không biết thì ví dụ như là tôi làm tội tôi không hề có tâu ra hết, thế được chuyện gì mà nó sợ tội chứ. Nhưng mà làm tội không tâu ra hết mà mình vẫn sợ tội là mình biết rằng nghĩa là không làm thế, không tâu lỗi gì hết, không nhờ ai nào hết mà vẫn có tội. Cái đó là cái đạo lý nhân quả, cái bằng hành bàn thiên thật tự gia tư mà quả phức nhân do tính mắn thì là vậy. Cái gì làm thế là nát, làm tội làm thế, tự mình biết. Còn cái do quả và phức vẫn từ nơi chỗ mình làm thế mà nát, làm quả là phức đó, chứ không cần hỏi ai, không cần nhờ ai. Cho nên cái chỗ này là tôi nói là tôi sợ và tôi nghĩ là cái phần tử mà chưa làm được cái đó là các vị còn chưa bức xúc được cái chỗ đó là các vị như là chưa hưởng cái quả tu đầu hoàng đâu, cái gì còn tà kiến là nó mới bức xúc được cái chuyện đó, như là mới biết được tà kiến thì mới có thể được quả tu đầu hoàng. Nói là nói như vậy đó là học đạo. Còn như cái nghi lễ của tôn giáo cho mình chưa tập tục lâu đời thì các vị tự nhiên mà làm cho nó vui nhà vui cửa cho nó ấm cúng thì cái chuyện đó tôi không có nói. Cái chuyện đó người thương về làm như vậy mà nó được an tâm trong gia đình, trong thân của, bởi vì không có người nào cũng hiểu đạo sâu hết như mình. Cho nên là giá như là một mình hiểu hai ba người hiểu trong gia đình, mà giờ bà con mình có hai ba người ta chưa hiểu thì mình phải tự mình như ta làm cho nó qua đi cho rồi. Rồi nếu mà lúc nào mình cách nghĩa được, mình động viên được, người ta hiểu được tính mắt thì tốt, còn không sẵn từ từ cho người ta, chứ mà cãi rửa lúa là hư, cãi là mất lòng. Thành ra cái trách nhiệm mà tôi cho rằng là trách nhiệm tôi phải nói là tôi nói thật với đại chúng. Nhưng mà các vị làm thì tôi cũng không có trách gì hết. Bởi vì cái vai trò và quyền bá chánh pháp của giáo hội Phật giáo Việt Nam ta quá hết gì. Mà quá hết thì cái làm bố của mình là mấy năm triệu người, mà cái người mà đi giảng mà nói cho nó thật cứ, cho nó thật rõ thì là được mấy người. Thì làm sao mà cung cấp được. Còn nói chi cả nước thì là năm Phật tử quá trình. Mà giảng thư thì là nếu như đến lại trên đầu ngón tay thì làm sao mà truyền bá cho Phật tử được. Cho nên cái chuyện mà ta còn làm nó chưa đúng đạo Phật rồi, cũng phải là cái chuyện tội lỗi của Phật tử, mà là cái đáng chấp của Phật tử. Nhưng mà bây giờ là cái gì tôi còn nói được với các vị nhà nào là tôi phải nói hết con cái của tôi để tôi cúng dường như vậy và cúng dường cho tất cả. Như là tàn tử nó không có duyên linh, nó là cái toàn thể trong số bản nguyên thân tịnh, dù vậy ông còn là trẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào, vì ông chưa là người chủ đích thực sự dùng sử dụng cái ngôi nhà. Điều đó nói lên ông chưa là người chứng ngộ chân tâm minh vị bản thể của Như Lai. Trong mỗi cái định thứ nhất mình dạy rõ về sự tác dụng của cái tâm vô thử, sai thử về năm thứ ô trợ, chỉ dạy về cách tìm hiểu quả vị chính đắc ở tương lai. Vấn đề cái tâm vô thử tác dụng lẫn nhau, nó ngừng cách nào đó thì mới là tư tưởng. Nhưng mà dùng cái nhãn quan về là vật lý mà mình thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Bởi vì địa thủy quả thông không ngũ đại là thuộc về vật chất, thuộc về vật lý. Kiến đại và thất đại là hai cái hiện tượng, trong hình tượng, hai hiện tượng mà trong hình tượng, ở trong cái bản thể Như Lai Tạng. Chúng ta dựng lẫn nhau như ánh sáng mặt trời. Ta dựng vào cỏ cây để rồi sinh ra cái tích tinh hồng vàng tía nuôi dưỡng cỏ cây hoa trái. Để tôi nhớ lại là Trung Lăng Nghiêm đặc biệt là triển khai Địa Thủy Võ Thông năm cái đại đó. Nó nguyên thở là thành ra các cái vật chất không đại, tiến đại và tính đại là hai cái công dụng đó nó cũng ở trong Như Lai Bàn cũng có. Khi nào mà nó hình thành ra cái con người vật chất này thì cái tiến đại tính đại nó có chuyện gì ạ? Cũng như ở trên mà cái phần vũ trụ đã nói đó, như là cái tiến đại tính đại với nó tính nó thành tịnh bản nguyên, khi mà nó tác dụng vào ở trong cái thân tiến đại này thì nó biến thành ra, nếu nó tác dụng vào con mắt thì chỉ thành ra cái thấy thôi. Nó tác dụng vào vô cái lỗ tai, cái tiến đại tính đại đó mà vô lỗ tai thành ra cái nghe, nó giống như là cái điện nè, cái điện ở trong ánh sáng mặt trời. Khi mà người ta làm một cái kính thật là to để người ta lấy thâu lại cái điện trời đó nè, thì là nó chưa là gì cả, nó là điện thôi. Nhưng mà khi mà cho nó chạy vô quạt máy thì là cái điện nó thành quạt máy, nó qua nó quay nó ra cái chất mát, cái gió của nó. Khi mà trong vụ này nó vô trong cái âm lý nó thì là nó thành ra cái sức âm để cho tiếng lớn. Khi mà đưa vô bà ủi thì nó làm là cái nóng để người ta ủi đồ. Nếu mà nhấn vô cái tủ lạnh thì nó thành ra lại lạnh, vô trong cái máy lạnh, tủ lạnh thì nó thành ra lạnh. Thế thì là cái chiến đại, nó, cái thất đại mà tác dụng vào, tác dụng vào cơ thể nó cũng như vậy. Nó vô cái mắt thì nó thấy, nó tác dụng vô tai thành nó nghe, vô mũi thành nó ngửi, vô lưỡi thành nó nếm, tác dụng vô thân thành nó chút, tác dụng yếu chân thành nó biết. Thế thì là cái phần mà thất đại mà nó duyên khởi ra dần dần là nó thấy. Cho nên cái tính đại là tính tính chân không, mà tính không chân thức nó cũng không tận bản nguyên, nó cũng cần thức, cần pháp giới ở trong cái bản thể Như Lai Tạng. Cho nên sự tác dụng của tâm lý và vật lý nó có khác với cái vật. Bạn vật vô tình trên tâm lý nó có tính tư. Tâm lý nó có tính tư giác, cho nên con người có thể sinh ra cái bất giác. Hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này Phật gọi đó là ngũ trược. Như là cái bản thể Như Lai Tạng ở trong thất đại đó, hay mà tác dụng vào cái ngũ đại của cái thất thân thì nó thành là các cái thất trược. Thất trược, thất trược thì nói trượt, chúng ta trượt mạnh được. Nhờ vào cái mạnh thất tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công viên quả mãn, hy vọng mà không được cầu thân văn sinh. Khi dựa vào sự thất tâm, hãy dựa vào sự thất tâm và nhân tư của mình mà đoán biết cái quả sở chúng của mình. Đoạn này đã chuẩn bị rồi, hãy để cái này chữ như thế này. Còn mình nó chỉ tu với những anh thừa mà mình hư vọng á, mình tính được cái miếng bàn ở đâu như cảnh giới nào đó là các vị nên lạc vào cái nó gọi là vô cảnh giới. Tức là các vị mà dùng cái tư tưởng mà tưởng tượng như là nó thành một cái vọng tưởng, cái quan đường, cái mê tín không có hiện thực. Nếu mình tu với thừa mà mình hư vọng mà mình sanh về cho mình nữa thì mình thành cái sanh về cái cõi Phật nào đó cùng với các vị Phật ở chung, tổ đàn của anh vẫn là có nè. Đó là mình đã đi lạc vào cái bằng vô lúc giới, trong cái thế giới vô hình siêu nhiên từ tưởng mà không bao giờ có thật. Vì vậy cho nên là cái khó lỗi dựa trên cái nhân tu của mình mà đón nhận về cái quả chứng của mình không được đòi hơn. Vì cái tưởng này cho nên tôi thương với đại chúng nè. Tại sao mà các ông Bồ Tát ổng gian người có tới cái mức mà cái bằng ổng không cầu thành Phật, mà trong tâm gọi là nguyện đắc cái nguyện trong mình lửa ha, khổ nguyện tội chứa chấp tư tưởng thế thế thường hành Bồ Tát đạo. đây là Đại Bồ Tát mà không còn thành Phật mà. Tại sao ông gian như thế? Tôi đã từng nghĩ rồi. Bởi vì các vị mà nếu mà có muốn cầu thành Phật thì cũng không cầu được. Mà làm Bồ Tát đạo là giống như là bây giờ mỗi một mà một năm vậy đó, mình có gửi thêm được 10 triệu chứ gì. 10 triệu thì mới đâu là đủ số được, mà có mấy triệu số cũng không được. Thế thì là 10 năm sau chỉ có làm lụng nữa, cứ làm lụng để có gửi thêm 10 triệu nữa. Rồi 10 năm sau nữa, cứ làm lụng chứ năm cần tồi vậy, gửi thêm 10 triệu nữa. Cứ như thế mà lâu ngày, phải lâu ngày, lâu tháng, thì nó mới thành cái số giống mà thành tỷ phú như được chứ. Vừa Bồ Tát người ta có cái trí tuệ, ta biết là vừa tôi mới nhân chân cho người ta mà con cháu biết được tôi quản chúng. Vì vậy mà có cầu mà thành Phật chắc cũng không được. Cho nên cứ làm Bồ Tát đạo để mà tích lũy thêm cái phước đức cái trí tuệ của mình. À, cái tới mà phước nó đầy đủ rồi, đầy đủ một tỷ thì là mới gọi là cái tỷ phú được. Còn bây giờ mình đi bán xôi, mình đi bán chè, mình đi bán mỗi bữa đánh đầu hủ. Đậu có 1 kg con nào thôi, thì là 40 ngàn là đủ xây sở bên nhà. Mà mình đòi là đủ thú, là đủ thú thì sao? Vì vậy mà Bồ Tát nghe giống như là gan xô lắm vậy đó. Cái việc thật là do trí tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát thâm nhập tinh tạng trí tuệ ngài, biết rằng mình đánh đầu là ngày rồi đúng được, chứ đòi đủ thú đâu có được. Rồi bảo là nghĩa là em cũng bán được ngày mai thì tôi thôi không bán nữa mà tôi trở thành tử phú. À, không có được. Phải bán chứ, phải bán cái giữ thêm thì mới thành tử phú mới được. Cho nên Bồ Tát ở hoài làm công việc hoài. Làm để mà mỗi ngày mỗi tích lũy. Đấy, tôi niệm chữ rõ ràng đúng quy luật như vậy. Cho nên là các vị mà đọc lại, tôi đang viết cái bộ Bát Quan nha, Bát Quan là viết lại chữ thật đẹp, đúng không? Các vị là lớn mà phải như Phú Lô Na mà thuyết pháp được chứng đấy cái Phật đó mà ông cũng không cầu thành Phật được là đã sao? Ông đâu có phải quê mùa gì mà ông làm như ra cho nó trước. Nhưng mà mình có muốn thành Phật cũng chưa được, bởi vì cái người A La Hán là giúp được kiến tư hoạt, nhưng mà cái cần sa hoạt nó còn. À, còn các vị Bồ Tát nhiều vô số vô lượng cúng Phật, làm Phật sự nhiều lắm, nhưng mà các vị cũng không thành Phật được là tại sao? Là tại vì ngài còn các Bồ Tát là còn cho bằng cái sân tướng vô minh, cho gọi là vô minh hoạch. Chứ không phải các ngài gian gì đó, cũng phải các ngài tốt với ai. Nhưng mà có cái điều là mỗi ngày tích lũy có mấy chục là bán ký mùng một sao đậu ký lô cứ vậy mà đòi làm thủ phú thì làm lắm nữa. Cho nên là thôi là ngày mai bán, ngày mai bán, ngày mốt bán, bữa kia bán, ngày bán để dành vậy, để dành thêm lên cái vốn vậy thôi. Rất là cụ thể, cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp không sai. Vì vậy cho nên là cả bây giờ tôi nói thật các vị à, nếu bao giờ tôi có cái mộng mà tôi đòi làm Phật hết, tôi có đòi không được mà. Nhưng mà theo tôi biết là mà sao tôi cũng là pháp tư nữa. Là người chồng giống như người chồng là giống như giáo thì nó ra giáo chứ. Cái điều đó là cái điều thật thôi. Cũng như là tôi chứng nhận trước trước là tôi đã người đời tôi cũng có học là thầy vừa rồi. À. Cho nên sự này là tôi trong cái lúc mà tôi đi xuất gia đó là hai một cái giai đoạn mà nghĩa là cái thời đại vô cùng khó khăn. Một là đi theo Việt Minh để cứu nước, hai là đi đến Đầu Đỏ để ra tay để mà cũng có lương ăn nè, và đi bắt gà bắt vịt rồi này kia cũng không ai dám cự nữ vậy trơn. À, nhưng mà bây giờ đi hai người đó mình thấy rằng là bản chất của mình nghĩa là năng khiếu của mình không có khả năng đi nước thì nước đi. À, nhưng mà coi như làm cũng được, bởi vì làm nó cũng khó, nghĩa là phải thẳng tay trình trị với ai gọi là cái người vô gian, phải thẳng tay trình trị. Mà giờ bảo mình trình trị thì mình không dám. Còn đi đứng Đầu Đỏ mà để đem về mà mắm giết bà con này đốt nhà đốt cửa cũng nên tự lên vậy mình làm không được. Thế là chúng ta có cách lợi như là thầy chùa thôi. À. Thế là thầy chùa, thế là thầy đó làm thầy chùa, nhưng là trước kia đã có từng làm thầy chùa. Chắc chắn rồi đó. Cứ còn sống là tôi nghe được nó phải đi thôi. Mà nếu là làm bên nào cũng nói đúng là về chánh trị thì bên nào cũng vậy thôi. Họ nói thương là phải diệt. Mà diệt cái gì là cái tính mình không có cái tính đó. Không bằng lòng làm việc đó. mà thì là mình đóng góp bằng cái chữ khác vậy rồi để đem lại để mà để nó qua cái chuyện này. Thế thì là cái bây giờ nó vậy đó, bây giờ nó thành như vậy. Cho nên là cái điều đó là cái điều mà tôi phải thương á, thương để mới thương để mới biết rõ. Tại nó lại có cái hàng vân vân, nhưng cái điều nào là phải nói chính lắm, và cần phải thấy chính lắm cái phần rồi. Đó, cạo mặt nhau đó, hiện tại là pháp sư, cạo mặt nhau đó cho nó thẳng ra, mà sau này còn làm việc đó phục vụ vô số nữa, là vì cái tiến từ hoặc cái tầng sao hoặc cái vô minh hoặc không phải đơn giản dễ dàng mà việc được. Vì vậy cho nên là, mặc dù thật sở cứ, ông nào cũng được thành thân văn trên giới, ông nào cũng được thành Bồ Tát, sau đó ông nào cũng được thành Phật, nhưng mà phải thờ, phải cúng, phải thuyết pháp ở tụ đời cả một là 84 dạng trước rồi chánh pháp tượng tụ đời đó là 84 dạng trước rồi tượng pháp rồi mã pháp, nghĩa là phải tự thấy lâu dài để hoạt động để làm Phật sự đúng chưa, để mà bồi dưỡng mãi tích lũy mãi cái trí tuệ cái đức tinh nhân thành Phật rồi mới có ngày thành Phật được. Thì cái chỗ đó cho nên là tôi xin thưa đại chúng là các vị dựa vào cái nhân tu của mình mà nhân cầu thân cái là của mình thực hành. Mình đang tu thân thừa thì tin là bảo nhân thừa, đang tu thân thừa thì phải biết rằng là mình chỉ hưởng cái máu của nhân thừa, đang tu được tứ đế bằng những nhân duyên thì mình mới biết là cái quả của mình là tối đa là ở thanh văn về duyên giác. Còn cái chuyện mà đòi hỏi xem được có mặt nào có mặt nào là không có, vì từ tâm tận mình tắt được độ tận, mình muốn có quả mặt tận là mình phải thanh tịnh cái tâm của mình. Mà tâm của mình thì tự mình biết rồi, chưa có thanh tịnh được, thế thì là không có năng lực quả mặt nào được hết. Còn nếu thật sự cái tâm của mình là thanh tịnh thì cái mặt đất này là quả mặt thanh tịnh chưa mà. Bằng cớ là cái phẩm ta ở trên mặt đất này mà vì tâm này tịnh cho nên là quả này là quả mặt đấy chứ. Chứ đâu phải là không có quả quả mặt đâu. Các vị học sinh như năm đại các vị nhớ Phật như là người ta hỏi Phật như bộ trước kia mà cho cái nhân bất tịnh hay sao mà bây giờ ngày thành Phật rồi cái cõi nước trên này không thanh tịnh. Phật dùng cái thần lực để cho đại chúng thấy rằng quả thật cũng bằng chuyên nhân lưu lưu ba lê ra từ tích trong mã não cũng được để ý với quả thật của sư Phật mười phương. Chẳng qua là tại vì con mắt của ông, con mắt của ông là nghe mắt ông nhận cho nên ông nhìn thấy hư không trời đẹp qua tư đó lạ, mà nó ông thấy rằng là những cái mình đường bật là mờ ám là tại vì con mắt ông bệnh đấy chứ. Cõi tư ra thấy con thanh tịnh lắm đi, tại vì thiền não luôn nhưng mà ông thấy không thanh tịnh đấy. Vì lẽ đó cho nên là cõi này vẫn là quả mặt, khi nào thiền não của mình hết. Cho nên là những câu này là tôi mất những câu này này là phải nói rằng là cái người mà nó có cái chuẩn tánh đại thừa đọc những cái đoạn này là thấy thú vị lắm. À, phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày trong quân quả mãn, hy vọng mà không được cầu thánh quan kinh, hãy dựa vào sự phát tâm và cái nhân tâm của mình mà đoán biết cái quả sở chính của mình. Tu ra lễ lậu phát xuất từ cái ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng như lai. Dựa trên cái thể tính tịnh minh mà tu sống đúng sống hợp thì không hy vọng khỏi cầu sinh mà vô thượng bồ đề tự hưởng, cũng giống như nhốt tâm từ tăng hưởng. Và người đạo khỏi lãng phí hơi sức để mà mang máy ông tăng à anh nhốt trong mà tăng hưởng nha. Người nào đạo có đạo ao mà đạo ao mà nước mình trong đứng lặng mà trong được tăng hưởng khỏi cần gian giới ông tăng. Cho nên là thương gian hữu hữu thương, thương gian hữu là lãng lý vô minh, lãng lý thương. À, giờ tôi muốn ngàn thì con sông đi nữa, mà nếu con sông nó nứt trong rồi thì là ngàn ngàn con sông đó có tâm lượng đủ hết rồi. Ngàn dặm trời, mà chỗ nào không có mây là ngàn dặm trời, là ngàn dặm trời xanh. Bất cứ bao nhiêu, tâm của bao nhiêu người, để trong đó mà thanh tịnh thì Phật A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật đã hiện vào trong cái tâm đó. Tâm đó là Phật mà. Ở thời nãy vừa mình nói rồi là cái tâm Phật nó hiện ra. Ai mình nằm ở đây?
Tây phương nó là tây phương, tây phương nó là tây phương.
Nó cứ là cái tòa hỏi nó. Tự nhiên bây giờ là vợ tin cho thấy nó đạo tự tư tư rồi là thành A-la-hán rồi dần dần đây. Rồi ông nói là hát học lương dương thì những người lương dương đó rất như thật tỉnh thần chứng giả đắc đạo ngồi dần dần đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói mấy mươi mấy năm nay đó, cái đó chưa được tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin, khó hiểu lắm đó các anh ơi. Cái pháp này chỉ còn cái thật mới biết thôi. Pháp này là khó lắm, anh không nên nói. Anh sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi ba lần, anh không nên nói. Mà năng nữ lần thứ ba đó, bạn nói thôi là ông mà nó lúa ta cầm đầu như lễ thường giờ thôi, để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì là cái hàng mà con cơ hấp đó, nghe lời là tự cao tự đại, tự tôn tự đắc cho rằng ngày nào giờ tôi chứng rồi, tôi đó học rồi, học luôn luôn được thuộc rồi mà ai đang nói là biết sự thật không? Làm đi. Bây giờ ông chơi, anh đừng nói cái gì nữa. Cái gì hay nói là nói đó thôi, tôi nhớ vậy tôi đi. Cho mình 5.000 nữa thêm với tập 5.000 người bỏ những hậu trường mà đưa ra một nước. Cho nên cái chuyện mà nói tôi là tôi xin theo đó, lại hết trăm người cũng như là các học tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị tưởng dài dài. Cái pháp bị tưởng tôi ngon lắm không? Tôi xin lỗi anh em nghe rồi là dần dần rồi là nhưng mà cái này vừa có số chữ. Thật tinh tế đi, nhận đến mấy chữ dạng đây